Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 304. Tình yêu sâu đậm của Kim Chủ. 16. Góc truyện audio.com. Em mới vào giới giải trí, không hiểu hết được năng lực của Mạc Tước Phong, hắn ở giới giải trí này một tay che trời, lần trước có người đổ nước trái cây vào người hắn, đắc tội hắn, nên mới không ngừng bận rộn đi xin lỗi hắn. Ninh Thư như đang cùng Mạch Đoá Nhi nói rõ năng lực Mạc Tước Phong. Ninh Thư còn nói thêm, cũng may lúc đó em không đắc tội hắn, nếu không Mạc Tước Phong nói một câu thì em không sống được ở giới giải trí này nữa rồi. Mạch Đoá Nhi vô cùng ngạc nhiên vừa có cảm giác nói không nên lời, lên tiếng hỏi. Hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Dĩ nhiên, Mạc Tước Phong làm sao có thể dùng từ lợi hại để hình dung, hắn chính là con rùa vàng trong lòng tất cả phụ nữ. Ninh Thư biểu cảm hơi khoa trương, lập tức nhìn về phía Mạch Đoá Nhi, nói. Nhưng thật ra không ngờ hắn sẽ nói giúp em. Trong đầu Mạch Đoá Nhi hiện lên khuôn mặt của Mạc Tước Phong, mỗi lần gặp khó khăn thì sẽ gặp người này. Tôn quý cao ngạo, cao lớn anh tuấn, trên người quyền thế rực rỡ, không gì sánh được. Không biết vì sao tim Mạch Đoá Nhi đập rất nhanh, có một cảm giác rất khó nói. Ninh Thư thấy vẻ mặt của Mạch Đoá Nhi đang hốt hoảng, như đang suy nghĩ gì, Ninh Thư nói. Không sao đâu, ngày mai đạo diễn chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho em kêu em đi diễn tiếp, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Mạch Đoá Nhi ừ một tiếng, tâm tình không suy sụp như trước, nhưng Ninh Thư lại cảm giác toàn thân Mạch Đoá Nhi phảng phất một vòng ánh sáng hồng nhạt. Có lẽ Mạch Đoá Nhi bị Mạc Tước Phong hấp dẫn, nhưng Mạch Đoá Nhi bây giờ, không biết có làm Mạc Tước Phong thích không đây? Mạc Tước Phong thích sự thuần khiết hoàn mỹ, không nhiễm dơ bẩn của giới giải trí như Mạch Đoá Nhi. Nhưng bây giờ toàn thân Mạch Đoá Nhi là sự mệt mỏi, nôn nóng muốn mau chóng thành công. Quả nhiên đúng như Ninh Thư dự đoán, sáng sớm hôm sau đạo diễn thông báo Mạch Đoá Nhi đi diễn tiếp. Mạch Đoá Nhi nhận được điện thoại hơi kinh ngạc hỏi Ninh Thư. Chị Trần, đạo diễn thực sự cho em đi diễn tiếp, làm sao chị biết đạo diễn sẽ cho em diễn tiếp? Ninh Thư uống một ngụm cà phê đắng, chép miệng một cái nói rằng. Nhất định sẽ cho em đi, hôm qua Mạc Tước Phong giúp em nói chuyện, đạo diễn sẽ suy đoán giữa em và Mạc Tước Phong có quan hệ gì không, nên để em diễn tiếp. Hơn nữa nhân vật này căn bản không có người nhận, mọi người đã quay xong quá nửa kịch bản, nhân vật của em phải lập tức quay xong, để em đi còn phải tìm nhân vật thay thế, vừa lãng phí thời gian vừa lãng phí tiền của, nên đạo diễn vẫn để em diễn tiếp nhân vật này. Mạch Đoá Nhi nghe Ninh Thư nói một đoạn dài, sửng sốt nói. Chị Trần, chị thật lợi hại. Lợi hại thật sự là Mạc Tước Phong, quá nửa nguyên nhân là do Mạc Tước Phong, về sau gặp hắn phải khách khí một chút, hắn dù sao cũng giúp em, cũng đừng chọc giận hắn, loại người đứng trên vạn người này không thích nhất bị người ta mạo phạm. Ninh Thư dặn dò Mạch Đoá Nhi, Mạch Đoá Nhi sáng mắt ra, gật đầu đáp nhìn Ninh Thư nói. Chị Trần, lần này chị có thể đi theo em không, đêm qua đã xảy ra chuyện như vậy em sợ. Ninh Thư gật đầu lần này chị đi cùng em không phải sợ, đạo diễn hắn không dám làm bậy nữa đâu. Ninh Thư lái xe đưa Mạch Đoá Nhi đến phim trường, Mạch Đoá Nhi vẫn rất sợ đạo diễn, nhưng lại rất xấu hổ và phẫn nộ, dù sao đêm qua đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng bây giờ thái độ đạo diễn đối với cô ta rất tốt, chưa từng có vẻ mặt nhẹ nhàng như vậy. Mạch, góc truyện audio.com, Đoá Nhi đột nhiên sinh ra một cảm giác vui sướng trong lòng, cảm giác này xông thẳng từ dưới lên đỉnh đầu làm cho Mạch Đoá Nhi vô cùng vui sướng, có chút lâng lâng như ảo giác. Có lẽ do thái độ của đạo diễn tốt nên tâm trạng của Mạch Đoá Nhi rất tốt, lúc diễn rất hoàn hảo, khả năng diễn bộc phát cơ bản đều là một lần đã qua. Lúc trước diễn luôn cảm thấy bất an, sợ bị đạo diễn mắng, hiện tại như cảm thấy bao vận rủi trên người đã tan đi hết. Từ lúc tiến vào giới giải trí chưa từng trải qua cảm giác vui sướng như thế này. Ninh Thư nhìn mặt Mạch Đoá Nhi đỏ ửng, giữa hai lông mày không che giấu được sự vênh váo đắc ý, trước chịu khổ nhiều như vậy, hiện tại đột nhiên thay đổi, người lúc trước coi thường giờ lại quay sang lấy lòng mình, coi như tính tình có khiêm tốn hơn nữa cũng không giấu được đắc ý trong lòng. Mạch Đoá Nhi hiện tại rất đắc ý. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, đem bình nước cầm trong tay đưa cho Mạch Đoá Nhi, Mạch Đoá Nhi dùng hai ngón tay như bàn tay Bồ Tát cầm bình nước uống một ngụm, cử chỉ trong lúc đó mang theo một cảm giác vênh váo hống hách. Ninh Thư không lộ vẻ gì, nhìn Mạch Đoá Nhi nói. Hôm nay tâm trạng em rất tốt, chờ một hồi còn cảnh cuối cùng là đóng máy rồi. Mạch Đoá Nhi gật đầu, nhưng nghĩ đến cảnh cuối là cảnh cười quần bị người ta đánh, khuôn mặt sáng rỡ của Mạch Đoá Nhi biến sắc âm trầm, làm Ninh Thư thấy líu cả lưỡi. Đây là mỹ nữ thuần khiết Mạch Đoá Nhi. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, không nói gì. Mạch Đoá Nhi vẫn kiên trì diễn xong cảnh cuối cùng, trước mặt mọi người bị lột quần, trong lòng Mạch Đoá Nhi cảm giác khổ sở không nói thành lời, đây chính là không có thế lực, nếu như hôm nay cô ta đã thành danh đã nổi tiếng, hoặc có bối cảnh to lớn, thì không đến mức chịu khổ, sẽ có người thay cô ta chịu khổ. Mạch Đoá Nhi khó khăn diễn xong cảnh cuối, cảm thấy người chung quanh nhìn cô ta bằng ánh mắt hèn mọn. Mạch Đoá Nhi một phút cũng không muốn ở lại, lên xe sắc mặt hơi khó coi, Ninh Thư ngồi vào chỗ lái xe, nhìn thoáng qua Mạch Đoá Nhi vừa cười vừa nói. Chúc mừng em quay xong, đây tính là gì, chẳng qua là một nhân vật nhỏ mà thôi. Sắc mặt Mạch Đoá Nhi có vẻ không thoải mái. Nhân vật nhỏ, Ninh Thư thấy Mạch Đoá Nhi dã tâm lớn, có một lần Mạc Tước Phong giúp đỡ, được trải nghiệm cảm giác như được chuyển mình, nên tâm thế cũng mất cân bằng rồi. Cũng không lâu lắm, bộ phim Mạch Đoá Nhi đóng đã bắt đầu phát sóng rồi, tỷ lệ người xem coi như tốt, Mạch Đoá Nhi ngồi trước mặt TV xem. Mạch Đoá Nhi nhìn chính mình trong TV, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn, trong phim nhiều nhân vật diễn như vậy, mà có nhiều người thông qua màn ảnh thấy cô ta quen biết cô ta. Mạch Đoá Nhi nổi lên cảm giác hư vinh trong lòng. Mà Ninh Thư lên mạng xem xét thái độ của khán giả đối với Mạch Đoá Nhi, đối với vai diễn, không có gì bất ngờ xảy ra, khán giả thấy vai nha hoàn hồ ly tinh của Mạch Đoá Nhi rất đáng ghét, hơn nữa rất nhiều người chửi bới. Các loại lời khó nghe đều có, như cái gì dáng dấp thanh thuần, bên trong thì lẳng lơ dâm đãng, nhất là phụ nữ càng thêm căm ghét Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi đã hơi nổi tiếng rồi, nhưng người biết đến Mạch Đoá Nhi đều nhớ tới gương mặt ghê tởm, nhìn kìa, đó là hồ ly tinh đó. Mạch Đoá Nhi dù không làm chuyện gì khác người, nhưng Mạch Đoá Nhi gắn danh gương mặt thanh thuần đội lốt hồ ly tinh trên đầu, làm cho ấn tượng đầu tiên trở thành như vậy, về sau. Gocchuyenaudio.com, cho dù diễn phim khác, nhân vật khác nhưng ấn tượng vẫn là nhân vật này. Ninh Thư đem laptop đẩy tới trước mặt Mạch Đoá Nhi cho cô ta nhìn khán giả trên mạng đánh giá cô ta cách chương.